Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: hiệu quả công tác hòa giải đối thoại tại tòa án, bất động tình trạng trẻ vị thành niên gây án.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, hòa giải đối thoại tại tòa án có vai trò giải quyết các vụ việc dân sự và các khiếu kiện hành chính bằng sự tự nguyện thi hành của các đương sự mà không cần tổ chức các phiên tòa xét xử. Qua đó, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm chi phí, thời gian công sức cho các đương sự, giảm tải áp lực cho các cơ quan tòa án. Tại tỉnh Ninh Bình, sau 3 năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác hòa giải, ngay sau khi luật hòa giải đối thoại tại tòa án có hiệu lực thi hành, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như lựa chọn những người có đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm 25 hòa giải viên. Tất cả các hòa giải viên đều được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải đối thoại tại tòa án. Ông Tạ Văn Vinh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, trong bối cảnh hàng năm các tranh chấp khiếu kiện không ngừng tăng lên cả về số lượng và tính chất phức tạp, thì hòa giải đối thoại là giải pháp giúp ngành tòa án giải quyết khối lượng công việc ngày càng nặng nề trong khi số lượng biên chế không tăng.
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc hòa giải đối thoại tại tòa án, thì trước khi luật có hiệu lực thì Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án cấp huyện đều bố trí phòng hòa giải đối thoại độc lập và được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc như bàn làm việc, hệ thống máy vi tính, máy in, tủ hồ sơ, điều hòa, nhiệt độ v.v. và thực hiện tốt việc chi trả kinh phí cho hòa giải viên theo đúng quy định.
Hòa giải trong tố tụng dân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp tại tòa án. Đây cũng là phương thức hiệu quả để hạn chế việc kháng cáo, kháng nghị, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết vụ án. Khi các bên đồng ý với cam kết hòa giải sẽ góp phần hàn gắn những rạn nứt, ngăn ngừa tranh chấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giữ ổn định trật tự xã hội tại địa phương. Là đơn vị có số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính và kinh doanh thương mại khá cao, trung bình mỗi năm Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình tiếp nhận hơn 200 vụ việc. Theo ông Trịnh Việt Thanh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình, để giảm áp lực xét xử, tòa án thành phố đã chú trọng công tác hòa giải giữa các nguyên đơn và bị đơn, tạo điều kiện cho các bên thống nhất giải quyết tranh chấp.
Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình xác định việc tổ chức thi hành luật hòa giải đối thoại tại tòa án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã quyết liệt chỉ đạo đảm bảo công dân đến khởi kiện yêu cầu tại tòa án đều được giải thích và tuyên truyền về luật hòa giải đối thoại, phấn đấu chuyển 90% các đơn khởi kiện, đơn yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, các khiếu kiện hành chính sang hòa giải đối thoại.
Thực tiễn ở Ninh Bình cho thấy, khi lựa chọn hòa giải đối thoại tại tòa án, các bên có quyền lựa chọn hòa giải viên cho vụ việc của mình. Việc hòa giải đối thoại được tiến hành nhanh chóng và bảo mật thông tin cho các bên. Với sự hỗ trợ của hòa giải viên, các bên có thể giải bày những tâm tư nguyện vọng của mình và dần tháo gỡ các mâu thuẫn bất đồng hàn gắn và duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, bạn bè, tình làng nghĩa xóm, quan hệ đối tác v.v. Đặc biệt trong hòa giải tranh chấp hôn nhân và gia đình, trường hợp đoàn tụ thành đã hàn gắn được hạnh phúc gia đình, trường hợp thuận tình ly hôn cũng giúp các bên giữ được hòa khí, hai bên thống nhất được người nuôi con, phương thức nuôi dạy con phù hợp và cùng hỗ trợ hợp tác trong việc nuôi con sau ly hôn. Bà Phạm Thị Bích Hồng, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Tam Điệp cho rằng đây là ý nghĩa rất lớn của hòa giải đối thoại mà phương thức giải quyết tranh chấp khiếu kiện bằng con đường theo trình tự tố tụng không có được.
Triển khai cái luật hòa giải đối thoại trong 3 năm nay thì chúng tôi thấy rằng là nó có hiệu quả để giảm tải rất nhiều đối với cái áp lực và cái công việc mà tòa án phải giải quyết. Và đặc biệt những năm gần đây thì cái lượng công việc mà tòa án phải giải quyết là tăng rất nhiều. Việc mà hòa giải đối thoại với cái tỷ lệ cao thì nó sẽ giảm áp lực cả về thời gian cũng như là cái công việc để cho thẩm phán dành nhiều thời gian nghiên cứu những cái vụ án phức tạp và xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án, 3 năm qua các trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án ở Ninh Bình đã hòa giải thành công 1.658 trên tổng số 3.248 vụ việc thụ lý. Trong đó số vụ việc hòa giải thành năm 2023 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2021, năm đầu thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các đương sự và cơ quan liên quan, mà còn giảm áp lực cho cơ quan tòa án khi không phải tổ chức các phiên tòa xét xử.
Xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tính chất mức độ ngày càng manh động, tinh vi và liều lĩnh hơn. Điều này đặt ra bài toán với lực lượng chức năng, gia đình và xã hội cần có giải pháp ngăn chặn triệt để các hành vi này. Phản ánh của cộng tác viên Cao Thiên, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Bắc.
Một vụ án giết người xảy ra vào tháng 9 năm 2023 do nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng cùng trú tại bản Lắng Hạt, xã Púng Cha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi xem bóng đá ở bản Cha, xã Púng Cha, cả nhóm đi về bản Lắng Hạt, đã dùng gậy gỗ đánh một nhóm thanh niên khác thuộc xã Trường Bôm, huyện Thuận Châu. Hậu quả đã khiến Lò Văn Nghi, 15 tuổi, bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99%, gây di chứng sống thực vật. Điều đáng nói, nguyên nhân thực hiện hành vi này của các đối tượng chỉ đơn thuần là những mâu thuẫn bình thường. Đối tượng Lò Khánh Hưng nói:
Hân lấy gậy vụt vào vùng cổ người lái xe, khiến người lái xe ngã, cháu chạy luôn, chạy về nhà, cháu thấy sai.
7 bị can đã bị tạm giam, còn 2 bị can Lò Văn Khánh và Lò Khánh Hưng sinh năm 2009 do chưa đủ tuổi chấp hành án nên được tại ngoại và đang chấp hành án tại địa phương. Anh Lò Văn Toán, người nhà đối tượng, chia sẻ.
Qua cái sự việc vừa rồi thì mình với cả gia đình xin cơ quan chức năng và nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các cháu làm lại cuộc sống sau này để có lợi ích cho xã hội.
Riêng trong năm 2023, trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 28 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó 7 thanh thiếu niên vi phạm về pháp luật hình sự, 21 thanh thiếu niên phạm tội về ma túy. Thực tế, nhiều thanh thiếu niên không nhận thức được việc làm sai trái của mình, có trường hợp bị dụ dỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật. Thiếu tá Phương Đăng Cường, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chia sẻ.
Do gia đình thiếu sự giáo dục, quản lý theo dõi thường xuyên để cho các cháu tự ý đi chơi, đi tụ tập. Có thể là lứa tuổi học sinh nhưng đã tụ tập uống rượu. Sau khi uống rượu uống chè thì có một số đối tượng kích động và rủ rê để lôi kéo các cháu, dẫn đến cái việc mà các cháu tham gia vào các hành vi vi phạm. Công an huyện Thuận Châu cũng phối hợp với các ban ngành chức năng thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học đường đối với các trường trên địa bàn huyện nhằm nâng cao cái nhận thức hiểu biết cho các thầy cô, cháu và các phụ huynh về các loại tội phạm trên địa bàn.
Theo các cơ quan chức năng, để giảm thiểu tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, rất cần sự quan tâm vào cuộc của cả xã hội, gia đình và nhà trường. Từ đó góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ. Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nói:
Cũng cảnh báo đến lại các cái gia đình cũng như là các bố mẹ có con em là thanh thiếu niên tránh xa những cái cạm bẫy rồi những cái cám dỗ để mà phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với các cháu, thì do cái nhận thức của các cháu còn hạn chế, đặc biệt là hạn chế về cái pháp luật mà rất dễ bị tác động về tâm lý, cho nên là bố mẹ cũng như nhà trường phải tích cực quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Sơn La mà mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng vừa bắt giữ 4 đối tượng trú tại quận Hoàng Mai để điều tra về hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói, cả 4 nghi phạm này tuổi đời còn rất trẻ, đều ở tuổi vị thành niên. Vì sao các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ lại có hành vi liều lĩnh manh động đến như vậy? Cần có những giải pháp nào để hạn chế những vụ việc tương tự xảy ra? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết, tôi xin nhắc lại vụ việc. Rạng sáng ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại phố Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội, nhóm đối tượng này đã dùng dao phóng lợn uy hiếp, đe dọa cướp tài sản của một nam thanh niên đi trên đường. Tại cơ quan điều tra thì các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp khác. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, nhìn nhận của ông như thế nào về vụ việc cướp tài sản mà cả 4 đối tượng đều ở tuổi 15 vừa gây án ở quận Hà Đông vừa qua?
Cái hành vi của nhóm thanh thiếu niên thực hiện ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là hành vi dùng vũ lực để nhằm chiếm đoạt tài sản của người đi đường. Đây là điều rất là đáng là lo ngại. Và hành vi này là có dấu hiệu tội phạm. Sự việc này cũng cho thấy rằng là tội phạm về trật tự xã hội ở Việt Nam đang có xu hướng là trẻ hóa. Cái tính chất của hành vi ngày càng manh động và đáng lo ngại. Điều này cho thấy rằng là công tác giáo dục đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là với thanh thiếu niên ở cái độ tuổi vị thành niên, cần phải được quan tâm hơn nữa.
Luật sư lý giải như thế nào về hành vi liều lĩnh manh động của các đối tượng gây án khi tuổi đời còn rất trẻ.
Qua lời khai ban đầu thì các đối tượng này đã khai nhận là đã thực hiện 4 hành vi cướp tài sản tương tự như vậy. Cái hành vi của các đối tượng là sử dụng tuyếp sắt gắn dao phóng lợn thì rõ ràng là tính chất rất là manh động và cái hung khí là nguy hiểm và hành vi là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Và các cái hành vi của đối tượng thể hiện qua clip là rất là quyết liệt và rất là nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây ra thương tích, thậm chí có thể nạn nhân thiệt mạng nếu như là các đối tượng này không kiềm chế được cảm xúc hoặc là nạn nhân không đưa tài sản. Lời khai của các đối tượng ban đầu thì cho rằng là do nợ tiền, không có tiền chơi game nên các đối tượng thực hiện hành vi và có một sự bàn bạc với nhau về đặc điểm của nạn nhân. Với những nạn nhân mà đi xe không có biển số rồi là nạn nhân trẻ tuổi thì đó là những đối tượng mà các đối tượng này ngắm đến. Thế thì rõ ràng sự việc này cho thấy rằng là phương thức thủ đoạn phạm tội là tinh vi, phạm tội là có sự cấu kết, có sự bàn bạc với nhau, rồi hung khí là nguy hiểm. Các đối tượng mặc dù trẻ tuổi nhưng mà đã có những cái hành vi hết sức là nguy hiểm, có tính chất hệ thống. Và nếu mà không bị bắt giữ, bị xử lý thì chắc chắn là các đối tượng này sẽ có tiếp tục gây ra những cái hành vi phạm tội khác.
Qua camera an ninh ghi lại thì các đối tượng đã khống chế, bắt bị hại đưa tiền. Khi bị hại nói không có tiền mặt và có thể chuyển khoản thì các đối tượng đã bỏ đi. Trong trường hợp này thì các đối tượng chưa cướp được tài sản. Liệu đã có dấu hiệu của tội cướp tài sản chưa, thưa luật sư ạ?
Tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội danh này thì quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý về tội danh này. Và mức thấp nhất của tội danh này quy định 3 năm tù, mà mức cao nhất là có thể là tù chung thân. Tội cướp tài sản là tội danh có cấu thành hình thức. Đối tượng chỉ cần thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc là có hành vi khác để tấn công nạn nhân để chiếm đoạt tài sản là cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào giá trị tài sản là bao nhiêu và cũng không phụ thuộc vào cái việc là đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa. Và với cái hành vi này, các đối tượng này có thể sẽ bị áp dụng các cái tình tiết định khung, đó là phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí, phương tiện thủ đoạn nguy hiểm, rồi là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thì đó cũng là những cái tình tiết để áp dụng khoản 2, điều 168 với cái khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Và với các đối tượng phạm tội là người từ 14 đến dưới 18 tuổi thì được áp dụng cái chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội. Theo đó cái hình phạt của các đối tượng từ 14 đến 16 tuổi thì không quá 1/2 cái mức hình phạt thông thường, có nghĩa là sẽ là từ 3 năm 6 tháng cho đến là 7 năm tù.
Các cái vụ án do các đối tượng vị thành niên gây ra với hành vi rất manh động, nguy hiểm đã để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Theo luật sư, để ngăn ngừa, hạn chế những vụ án tương tự xảy ra, cần có những giải pháp nào ạ?
Để giảm thiểu những vụ án cướp tài sản mà đối tượng thực hiện hành vi là những người trẻ tuổi thì phải thực hiện rất nhiều các cái giải pháp. Đầu tiên là giải pháp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên. Cái việc tuyên truyền phổ biến pháp luật thì phải thực hiện một cách đa dạng và phải lồng ghép vào các chương trình, đặc biệt là giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống đối với các cái bạn trẻ khi mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Vấn đề thứ hai nữa là cần nâng cao trách nhiệm của cha mẹ, của các bậc phụ huynh, những người trong gia đình. Những cái vụ việc xảy ra với cái người mà dưới 18 tuổi, đối tượng thường là bỏ học sớm, thiếu sự quan tâm của gia đình, cũng như là gia đình bố mẹ cũng không làm gương và thường xuyên sống trong cái cảnh bạo lực hoặc là chơi bời hoặc là việc giáo dục nó không được đúng mức. Thứ ba nữa là vấn đề về giáo dục ở môi trường học đường, đặc biệt là giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục về pháp luật thì cần phải tăng cường để đảm bảo cái hiệu quả. Ngoài ra thì đối với các hoạt động kinh doanh nhạy cảm có thể tác động tiêu cực xã hội, ví dụ như kinh doanh các cái quán game mà đối tượng là những cái học sinh bỏ học lêu lổng như vậy cũng cần phải có sự quản lý, tránh trường hợp có những cái bạn trẻ chơi thâu đêm suốt sáng, không có sự quản lý của nhà trường, của xã hội, của gia đình. Với những cái quán game như vậy thì rõ ràng là cái nguy cơ để phát sinh những cái hành vi phạm tội.
Xin cảm ơn luật sư.
Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.